Và về sau thì do cái tiếng tốt đồn đó và tới tai vua, và vua hồi đó là vua và dân dân nó rất là gần, cho nên hễ vua nghe người ta khen người ai là người tốt thì vua sẽ kiếm tìm và cho làm quan phong tước này nọ. Và cuối cùng nhờ cái tiếng tốt đó mà cái ông này được vua mời vào triều và cho một chức quan. Như vậy ngay trong hiện đời, cái sự lương thiện ngay thẳng đã có cái quả báo tốt. Thứ bảy là ở trong chỗ đông người không hề sợ hãi. Chúng ta tất cả trong đây đều là người tốt, người lương thiện, cho nên mình không có hiểu được cái tâm lý sợ này khi đến chỗ đông người. Quý vị không hiểu đâu. Nhưng mà có một lần cô như thế này, cô mới biết là cái tâm lý của một cái sự mà phạm pháp á, là nó làm mình sợ. Hồi đó cái thời khó khăn á, thời mà sau cái giai đoạn trước á, xe đò đi rất là khó, thì cô có việc gấp rất gấp phải đi từ Huế vào Sài Gòn mà không thể mua vé xe được. Mà nếu chờ để mà mua được vé là đôi khi nửa tháng sau mới mua được vé tàu nữa để đi, thì cuối cùng phải đi xe nhảy. Xe nhảy là cứ lén lén làm sao tránh cái con mắt, hoặc là chùi tiền cho mấy cái ông mà gác cửa rồi mình đi vô, rồi mình nhảy lên xe lửa để đi, rồi lên tới đó rồi tính chuyện là mua cái vé phạt sao. Nhưng mà đi chui như vậy là em biết đúng là cái tâm mà sợ hãi, thấy mấy cái ông gác một cái, mấy cái ông mà đeo phù hiệu trật tự là mình hết hồn hết vía. Rồi lên tới trên xe mà thấy bất cứ ai mà dòm tới mình một cái là mình run vậy đó. Huống tưởng là thấy cái người sót vé. Và cái tâm lý sợ đó, mà đôi khi em biết người ta không cho mua vé phạt mà bắt đuổi xuống dọc đường, đuổi ngay cái chỗ bắt. Tại vì rất nhiều người cứ nhảy cái kiểu đó để mua vé phạt, và cuối cùng thì không có giải quyết được. Cho nên người ta áp dụng cái cách là bắt được ai mà không có vé là đuổi xuống tại chỗ. Là suốt một cái chuyến đi là đúng là cô chưa bao giờ mà bị những cái tâm trạng mình là người phạm pháp mà sợ hãi tới như vậy. Thành ra những cái người khi mà họ phạm pháp, họ trộm cắp, họ gian lận, thì con mắt họ luôn luôn lấm lét, láo liên, nhớn nhác và sợ bị bắt, sợ bị khám phá ra cái lỗi, cái tội của mình. Thì cái tâm sợ này rất là khổ. Không biết trong đây có ai đã từng bị một lần như vậy chưa? Hoặc là cái thời thì giấy tờ khó khăn, những cái người không có giấy mà đi từ nơi này qua nơi kia, không có giấy, không có giấy tờ hợp pháp, thì rất là sợ, thấy bóng dáng công an cảnh sát gì là cũng run hết trơn. Như vậy những người hoàn toàn tốt, lương thiện, ngay thẳng thì sẽ được ngay đó cái phước á, là trong chỗ đông người không hề sợ hãi. Mình là người ngay thẳng, lương thiện thì dù có bị bắt đi nữa mình cũng không sợ, là tại vì thể mình bắt oan thì mình sẽ nói và sẽ mình oan thì sẽ có lúc người ta thả mình ra thôi, cho nên ngay lúc đó cũng không có bị sợ. Những cái tâm lý này nó không hình tướng, nhưng mà nếu mà mình vướng phải nó là có làm khổ mình không quý vị? Cho nên đây là những cái phước vi tế mà nó lại làm cho người ta ít có bệnh, ít có khổ. Thứ tám, của cải, sân mạng, hình sắc, sức lực, an vui, điện tài đầy đủ không thiếu. Từ cái không trộm cắp, không gian tham, lường gạt người sẽ được những cái phước sung mãn như thế này. Có một câu chuyện trong Pháp Cú kể là em mới thấy là hết cái phước của cái câu số 8 này. Mà không biết trong chuyện người ta có viết quá lắm không? Chuyện trong kinh Pháp Cú, bà Visakha, tức là bà Tỳ Xá Khư đó, bà sinh trong một gia đình rất là giàu. Cha là dưỡng khố, ông nội là dưỡng khố, giàu có vô kể. Và bản thân bà khi mà ngày đám cưới của bà thì ông cha xuất kho cho hàng ngàn miếng vàng ròng, còn ngọc ruby, ngọc trai, san hô, kim cương, cái nào cũng là hàng chục bình, để kết cho bà một cái áo công công làm của hồi môn. Cái áo này khi mà mặc vô thì y hẹn như là một, nó rực rỡ lộng lẫy. Tại ở Ấn Độ cái con vật mà tượng trưng cho sự lộng lẫy đẹp đẽ nhất là con chim công. Và những hàng ngàn cái này mà giả làm lông công trên cái áo, nó sẽ phát ra những cái tiếng như tiếng nhạc cõi trời. Thì cái áo này nó trị giá hàng ngàn miếng vàng ròng, hàng chục cái bình ngọc đủ thứ như vậy. Cái áo làm trong 4 tháng mới xong. Và khi đám cưới bả thì ông cha cho đi theo cái đám cưới là làm của hồi môn 500 xe tiền, 500 xe vàng, 500 xe bạc, 500 xe vải, 500 xe gạo, 500 xe cào cuốc, 500 đủ thứ, tức là cái thứ gì cũng như vậy. Rồi tiền nữ thì 1.500 người đi theo hầu hạ. Đó là cái phước về của cải của bà Visakha. Phước thứ hai về sanh mạng. Bà Visakha tuổi thọ 120 tuổi và không hề có bệnh, không có một sợi tóc bạc trên đầu. Phước thứ ba về hình sắc. Thì bà hội đủ 5 vẻ đẹp của người phụ nữ. Thứ nhất là tóc dài tới viền váy, đẹp như cái đuôi công. Thứ hai là môi đỏ tươi như trái bí. Không biết cái bí Ấn Độ nó sao. Tròn đầy như một cái đào. Về răng thì trắng đều như hạt bắp không kẽ hở, và sáng bóng như là những cái vỏ xà cừ. Về da thì bệnh màng như là da của hoa huệ trắng, và không cần xông ướp hương thơm. Đó là năm cái đẹp về hình sắc. Và về tuổi trẻ thì dù có 10 đứa con 10 lần sinh nở mà vẫn đẹp như thiếu nữ. Và cái này trong kinh cũng có ghi, ngày già khi mà bà con đàn cháu đóng đi giữa một đám con cháu chắc, không biết ai là bà Tỳ Kheo Ni. Đó là cái phước về hình sắc. Còn bây giờ em nghe nè ha, cái phước về sức lực. Đây là được đủ mấy cái phước mà kể trong cái câu này đó nha. Về sức lực nè, bà đẹp như vậy đó mà sức lực thì có sức mạnh bằng 5 con voi. Thì vua nghe cái chuyện này quá lạ, em thấy không? Thì vua mới thử. Vua thử thì một hôm khi bà đi nghe pháp từ Tinh Xá về, vua thả một con voi rượt đuổi theo bà. Thì cung nữ, mấy cô tỳ nữ 500 cô bỏ chạy, có số thì bỏ chạy và một số ít còn lại bao quanh ôm lấy bà để mà che chở. Thì con voi nó đuổi dí sát tới nơi. Thì bà Tỳ Kheo Ni bà mới suy nghĩ, bây giờ mà nếu mình bắt voi một cách mạnh bạo thì nó sẽ chết. Cho nên bà mới dùng hai cái ngón tay bà túm lấy cái vòi nó và đẩy nó đuổi. Thì con voi nó không thể cự lại được cái sức mạnh của nàng, và nó không thể đứng vững được nữa, cho nên nó té ngã ngửa ra. Nó không chết, tại vì bà rất là từ bi, và dân chúng hoan hô quá chịu luôn. Đó, như vậy em thấy đúng 4 thứ trong này của cải, sinh mạng, hình sắc, sức lực rất là đầy đủ ở nơi bà Visakha. Cái nữa, biện bài đầy đủ không thiếu. Thì cái hồi trẻ em nhớ câu chuyện là bà đi qua cái vũng nước không? Trời mưa, khi mà mấy ông bà La Môn đi cưới vợ, kiếm vợ cho con trai cái ông dưỡng hố ấy, thì gặp bà trời mưa ướt mà không có chạy để ướt như vậy đi. Họ hỏi thì bà nói rất là rành rẽ là có 5-4 người mà không có được làm mất cái oai nghi. Trời mưa không có được chạy cho ướt, chạy lăng xăng. Đó là một vị sa môn một vị tỳ kheo đi tu, thì y áo đàng hoàng không có thể chạy lạch bạch ở ngoài trời mưa được.